Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Mời các em nghe chuyên mục Đọc truyện thiếu nhi của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Chuyên mục Đọc truyện thiếu nhi.
Các em thân mến, chúng ta đã theo dõi đến những trang truyện về cuộc trò chuyện giữa bốn người: ông Huỳnh Tấn, bác Ba Ngù, chú Sáu làm công tác tuyên truyền và dì Tư Béo trong truyện dài Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Câu chuyện diễn ra mỗi lúc một sôi nổi, rôm rả khi mọi người nhắc tới trận đánh ở Gò Công. Ông Huỳnh Tấn cho rằng thế nước đang lên, chúng ta phải tiếp tục đánh cho quân địch không còn đường tháo chạy. Còn chú Sáu thì nghe phong phanh rằng đang có chủ trương đình chiến. Cả ông Huỳnh Tấn và chú Sáu đều đưa ra những nhận định có cơ sở nên câu chuyện dường như không có hồi kết. Khi trời vừa sẩm tối thì họ nghe thấy một giọng ca buồn đang thả thuyền trôi theo dòng kênh mỗi lúc một gần. Câu chuyện tạm gác lại khi ông Tư Mắm xuất hiện. Ông Tư Mắm là người như thế nào? Các em sẽ hiểu rõ về nhân vật này trong buổi đọc truyện hôm nay.
Đâu có, ai cười gì bác đâu. Bộ lão già này nói bậy à? Chú làm tuyên truyền, chú há chẳng biết quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách sao? Nước nhà còn mất, đến một thằng mẹ dượt như lão đây cũng còn có trách nhiệm mà.
Bây giờ thì ông Huỳnh Tấn, anh phân đội trưởng và cả dì Tư Béo vừa ở bếp quệt mồ hôi chán bước ra, cũng đều cười lên thành tiếng. Khi lão Ba Ngủ hiểu ra rằng đó là những chàng cười tán thưởng, lão bèn vuốt xia quay mặt vào trong tối làm nhạc một mình.
Có hơi lỗ bịch một chút, nhưng tôi già rồi, thấy đâu thì nói đó vậy thôi. Nào, bà chị đã cắt tiết gà chưa? Tôi giúp một tay.
Thôi, cảm ơn, cháo sắp dọn ra được rồi đấy.
Dì Tư Béo nói bằng giọng thanh thanh kéo dài làm duyên, kiểu như còn trẻ. Bà ta sẽ sàng sắn tay áo lên, bàn tay béo núc cầm chai rượu rót liên tiếp ra bốn chiếc cốc. Bốn cốc rượu rót bồng mắt thỏ đều tăm tắp, xếp một hàng ngay ngắn dưới ánh đèn lung linh. Tưởng như rượu sắp tràn cả ra ngoài, nhưng tuyệt nhiên không hề thấy có một giọt ướt nào rơi xuống mặt bàn. Đêm hôm đó, mãi đến 12 giờ khuya, vẫn không thấy xuồng liên lạc dưới Thới Bình lên. Ông Huỳnh Tấn sốt ruột, không chờ được nữa. Bèn cậy anh Sáu tuyên truyền, tìm người đưa ông đi. Lão Ba Ngủ xung phong nhận lãnh chiếc tăm bản của anh Sáu tuyên truyền, trèo đưa ông Huỳnh Tấn. Anh phân đội trưởng lâu ngày gặp bạn cũ, vẫn còn nấn ná ở lại, hàn huyên mãi, cho đến lúc chia tay. Còn dì Tư Béo thì chẳng những dứt khoát, không nhận món tiền bữa rượu, lại còn biếu ông Huỳnh Tấn và lão Ba Ngù mỗi người một đòn bánh tét nhân tôm thịt, mang theo lót dạ dọc đường. Tôi thu dọn bát đĩa xong, vừa hạ cánh lếp xuống, thì nghe tiếng Tư Mắm hỏi vọng từ dưới bến.
Quán còn thức hả, dì Tư?
Còn thức, nhưng mà chẳng có gì ăn đâu,
dì Tư Béo đáp một cách miễn cưỡng.
Không sao, không sao, rồi khắc có thôi mà.
Tư Mắm đã lên bờ, tự tay chống cánh lớp cửa, vào quán cầm đèn ra soi xuống bến, cho mụ vợ hắn bước lên.
Chào dì Tư, khuya rồi mà chúng tôi còn làm phiền dì quá.
Vợ Tư Mắm chúm chím cười, nói một câu lấy lòng bà chủ quán, đoạn tử tốn nhấc ghế ra, rón rén ngồi xuống. Đúng như lão Ba Ngủ nói, cứ trông hai người này, khó ai tin rằng họ là một cặp vợ chồng. Tư Mắm thì vừa hôi vừa bẩn, vừa hà tiện, lại vừa vũ phu. Còn mụ vợ hắn, tuy ăn vận mộc mạc, ra vẻ một người lam lũ, nhưng từ cách nói năng cho đến dáng đi, cách đứng, thì rõ ra là người hạng phong lưu đài các. Thấy tôi chê tay lên miệng ngáp, mụ ta vỗ vỗ nhẹ vào lưng tôi. Chịu khó thức một chút, rồi qua cho tiền sáng mai ăn bánh nha. Tư Mắm xuống thuyền xách lên một chai cột nhà vuông và một sâu cua biển. Hắn đi thẳng vào nhà bếp, vớt sâu cua xuống cạnh lò, mắt đảo một vòng ra tận sân sau. Tôi đi sau lưng hắn, thấy vậy bèn hỏi. Chú kiếm rổ hay cái gì, bảo tôi lấy cho. À, không, Tư Mắm giật mình quay lại. Qua coi nhà còn gì nhậu được nữa không thôi mà. Rồi hắn cầm chai rượu ra, dù gì nói với dì Tư Béo, đang loay hoay, cầm khăn lau cốc bên bàn. Nấu nồi cháo cua ăn chơi đi, dì Tư. Cháo cua làm gì? Nhà vừa nấu nồi cháo gà cho mấy ông khách. Họ chỉ húp mấy người vài muỗng. Vì trước đó đã ních hết giá bún rồi, còn ăn uống gì nữa. Trời, nồi cháo gà nấu đậu xanh, ngọt lắm. Để hầm nóng lại thôi. Dì Tư Béo miệng nói, tay khoát ra hiệu bảo tôi vào nhóm bếp lò. Ờ, vậy thì nướng vài con cua nhá trời. Còn bao nhiêu biếu gì nha? Tư Mắm đảo mắt nói. Rồi hắn hỏi trống không. Chà, khẩu hiệu ai mới dán đây nhỉ? Dì Tư Béo không đáp. Tính bà ta vốn như vậy. Ai hỏi riêng bà thì bà nói, không thì thôi. Mụ vợ tên lái buôn cau mắt lườm hắn một cái. Từ trong hai con ngươi phát ra những tia sáng quắc, nhọn như những mũi kim. Nếu tôi không chú ý mụ từ trước, thì không thể nào bắt gặp cái lườm dữ dội trong thoáng chớp ấy. Tư Mắm tức thời cười hề hề, nói là: Chà, trẻo dã cả tay mà bữa nay chẳng bán được mấy. Chỉ toàn bán chịu cho vài người mới quen. Mụ vợ hắn hỏi xin quả chanh và một thìa đường trắng, rồi tự tay rót thía rượu tây của mụ ra cốc, cho đường vào, hầm nóng cốc rượu trong bát nước sôi. Sau khi đã thả vào cốc một lát chanh, rồi cầm cái đĩa đậy lên. Cháu không biết uống rượu đâu, mụ cười chúm chím ngó dì Tư. Thuốc giải cảm đấy, đi nhiều mệt, uống một cốc này nó ra mồ hôi, khỏe người lại ngay. Tư Mắm ngồi hút thuốc phì phèo. Hắn lại hỏi dì Tư. Ờ, lúc nãy thấy bác Ba ngủ trèo tam bản đưa ông nào đi đâu vậy? Hử gì? Dì Tư Béo nhướng lông mày, làm mặt quan trọng. Bà ta không nhìn Tư Mắm, nghiêng người xuống gần bên con mụ vợ hắn, ngón tay trỏ đặt ngang mồm. Shhh, đừng có lộ bí mật nha. Ông ấy lớn lắm đó, cấp Nam Bộ mà. Chà, ông khỉ gì, quên rồi. Đoạn bà ta quay vào cửa bếp hỏi tôi. Ông hồi nãy làm chức gì, mày nhớ không? Tôi không muốn trả lời, nhưng buộc lòng phải đáp cho có đáp. Cháu không nghe nói. Ôi, nó con nít, biết cái gì mà dì hỏi nó. Tư Mắm cười hề hề, nhịp chân rung đùi. Mụ vợ Tư Mắm ngó ra bến, liếc hắn một cái, thong thả đưa bàn tay ngón búp măng vén mớ tóc mai. Bán mấy chỗ mà không ghi chép gì cả. Mai mốt đây quên đi, làm sao mà đòi được. Khó quá. Mụ móc trong túi ra quyển sổ con và cây bút máy, đặt lên bàn. Tư Mắm rời ghế đứng dậy, bước ra ngoài tối. Nghe hắn nói vọng vào. Khuya rồi mà không mưa, oi bức quá. Đứng đây một chốc cho mát. Dì Tư, hễ được cháo thì dì nhấc ra, nướng luôn vài con cua, nha dì. Thấy tôi lại ngáp, dì Tư Béo bèn bảo tôi xuống chiếc thuyền mui ống của dì, vẫn đậu trong mương, đi ngủ trước đi. Mụ vợ Tư Mắm vẫy tôi đến, dúi vào tay tôi tờ giấy bạc 5 hào. Tôi không lấy, đặt trả lên bàn. Cầm đi mà, con mụ cười cười, nhìn tôi có hơi ngạc nhiên. Ôi, nó không lấy thì thôi, kệ nó. Thằng này có phải như người ta đâu. Dì Tư Béo có ý bực tức vì tiếc hậu cho tôi. Tôi bước ra ngoài, không nghe bà ta nói gì về mình nữa. Bèn đi thẳng ra mương, chui xuống thuyền, rúc vào nó. Muỗi vo ve kêu dậy trong những lùm cỏ rũ ngọn xuống hai bờ mương. Tôi tưởng nằm xuống là đánh một giấc thẳng cẳng. Hóa ra lại không ngủ được. Không hiểu sao, cái lườm của mụ vợ Tư Mắm cứ như xoáy vào óc tôi, khiến tôi sờ sợ. Chưa bao giờ tôi thấy một người đàn bà nói năng mềm mỏng, nhỏ nhẹ, mà lại có đôi mắt lạ lùng, vừa đẹp, vừa đáng sợ như vậy. Các bà bán cá trong chợ cãi nhau những lúc giận dữ, mắt long lên sòng sọc, vẫn không có nét gì đáng sợ như mắt con mụ này. Độc lập hay là chết? Nước Việt Nam của người Việt Nam. Những dòng chữ rắn giỏi khắc gỗ in mộc bản trên các tờ khẩu hiệu mà anh Sáu tuyên truyền vừa dán vào vách từ chập tối, bỗng lại hiện ra, nhảy múa trước mắt tôi. Trong tai tôi, nghe mơ hồ nhạc điệu buồn buồn của tiếng gió phẩy động ngọn dừa nơi một làng quê xa nào đó ở Trạm Tiền Giang mà tôi không còn nhớ rõ. Tôi lại thấy ông Huỳnh Tấn tuét miệng ra cười. Gương mặt ông đang cười bỗng tối sầm lại. Anh em có ai rút lui đâu? Tiếng mũi vo ve mỗi lúc một xa dần. Tôi thiếp đi lúc nào cũng không hay biết nữa. Hai đêm sau đó, trời mưa liên tiếp. Phần vì trời mưa, không mấy người đi chợ. Phần vì có lệnh của thôn bộ Việt Minh cấm họp chợ đêm, đề phòng bọn Việt gian trà trộn và xã không kiểm tra được. Nên xóm chợ ngã ba kênh vào lúc quá đỏ đèn đã trở nên buồn thiu, buồn thiu. Chỉ còn quán cà phê dưới tán cây bã đậu, mấy tiệm hủ tiếu của người Hoa Kiều ở chỗ dãy phố ngói nằm bên trong chợ, ngó ra kênh, và quán dì Tư Béo là còn có ánh đèn, lác đác bóng người lui tới. Chợ chỉ đông ban ngày, nhưng người cũng chỉ nhóm họp lưa thưa. Nhiều gia đình đã dục dịch tản cư xuống Thới Bình. Mấy hôm trước, những lúc trời im gió, đứng ở bờ kênh, có thể nghe tiếng trầm trầm của súng Đại Bác bắn từ xa. Sáng nay, nhiều người còn nghe cả tiếng súng Đại Liên của tàu giặc ở hướng ngã năm. Dì Tư Béo đóng cửa quán, nghỉ một ngày để thu vén công nợ, đi đòi các món tiền rượu chịu của người quanh xóm. Buổi trưa rảnh rỗi, tôi cũng mò vào chợ chơi, nghe ngóng tình hình. Phòng thông tin trước kia là nơi tụ họp đông người nhất. Vậy mà hôm nay cũng chẳng có mấy người vào xem tin tức, bởi chỉ toàn những tin tức cũ. Một đôi dòng tin mới, viết tay dán vội lên đó, thì cũng chẳng hơn gì sự hiểu biết của mọi người, chẳng đáng chú ý và hấp dẫn bằng những tin đồn nhảm vô căn cứ, thậm chí nhiều khi còn vô lý nữa kia. Lực lượng phòng thủ của ta thế nào? Ngày mai rồi sẽ ra sao? Phần đông người ta đến đó để tự đặt ra những câu hỏi và tự nghĩ ra những câu trả lời. Bọn con gái bưng cả những rổ quả mãng cầu xiêm, vác cả những bó mía vào dựng trong phòng thông tin để ngồi bán. Chúng nó chơi đánh chuyền chuyền hoặc xóc mía xả bừa bãi, la hét, cãi nhau ỏm tỏi, mà cũng chẳng ai dày la gì. Tôi ngán ngẩm quá, bỏ phòng thông tin, lững thững đi dọc ra bờ kênh. Chợt thấy lão Ba ngủ đứng dưới gốc cây bã đậu to nhất ở gần mé nước. Tôi bèn men đến.
Các em vừa nghe những trang tiếp theo của truyện dài Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Ông Tư Mắm, chồng của dì Tư Béo, là người đàn ông có tính cách đơn giản. Món cháo rắn của quán vợ chồng Tư Mắm nổi tiếng khắp vùng. Các em sẽ được thưởng thức những trang văn giàu hình ảnh miêu tả về món cháo nổi tiếng này trong những trang truyện tiếp theo. Bây giờ, những người làm chương trình thân ái chào tạm biệt các em.